trên hết.
Quang Minh và Quốc Bảo xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Sức khỏe truyền hết của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
Quý vị thính giả thân mến, mỗi người sinh ra là một món quà và con cái là món quà quý giá nhất của người mẹ. Bất cứ người mẹ nào cũng yêu thương và dõi theo con trong suốt cuộc đời và mong muốn những điều tốt đẹp nhất đến với con của mình. Mục Bí mật hạnh phúc hôm nay, mời quý vị cùng nghe câu chuyện Xin đừng làm mẹ khóc qua giọng đọc của biên tập viên Lan Hương.
Người mẹ cất tiếng hỏi trong nỗi vui mừng sau một cuộc vượt cạn mệt nhọc. Con tôi đâu? Với khuôn mặt rạng ngời, chị đón lấy đứa bé từ tay bác sĩ. Và nụ cười bỗng tắt lịm khi chị nhìn thấy cấu tạo tai ngoài của đứa bé không như những đứa trẻ khác. Thế nhưng, đứa trẻ vẫn có thể nghe, hiểu được bình thường. Điều này có nghĩa cấu tạo tai trong vẫn phát triển tốt. Dù vậy, người mẹ vẫn cảm thấy xót xa và có lỗi với đứa con. Ngược lại, theo thời gian, đứa trẻ vẫn sống vô tư và không hay biết gì về dị tật của mình. Cho đến một ngày, cậu bé đi học về, chạy đến ôm chầm lấy mẹ rồi òa khóc. Mẹ ơi, các bạn trêu chọc con là đứa trẻ bị cụt tai. Những lời nói của con như vết dao cứa vào trái tim của người mẹ. Ôm chặt con vào lòng, người mẹ như ôm cả nỗi đau đớn của mình. Rồi cậu bé bỗng ngừng khóc, quay qua nhìn mẹ. Cậu bé rắn rỏi nói: Mẹ ơi, con sẽ chứng minh rằng con tuy khuyết tật về thân thể nhưng con không khuyết tật về tâm hồn. Mẹ đừng khóc nữa, mẹ nhé. Ngày tháng trôi qua, cậu bé lớn lên với khuyết tật của cơ thể. Như để chứng minh cho lời hứa năm nào, cậu bé luôn chuyên tâm học tập, không ngừng tìm tòi, học hỏi và nỗ lực. Cậu còn có năng khiếu vượt trội về bộ môn ngữ văn và thanh nhạc. Thành tích học tập của cậu bé xuất sắc đến nỗi giáo viên luôn khẳng định với cha mẹ của cậu bé rằng nếu tiếp tục trau dồi, bé sẽ là một nhân tài của đất nước. Giờ đây, người mẹ bắt đầu an lòng hơn về khiếm khuyết của con. Tuy rằng, từ sâu thẳm trái tim, người mẹ vẫn ước con mình được lành lặn về thân thể. Một ngày kia, cuộc đời của cậu bé dường như mở ra với một tia hy vọng mới. Bác sĩ khẳng định cậu có thể được ghép tai, chỉ cần có người đồng ý hiến tai cho cậu. Thế là cha mẹ cậu lao vào cuộc tìm kiếm người có thể hiến tai cho con mình. Một ngày nọ, người cha trở về với gương mặt phấn khởi và thông báo rằng cha đã tìm được người tự nguyện hiến tai cho con. Cuộc phẫu thuật đã thành công, cậu bé được ghép một đôi tai lành lặn, hoàn hảo. Thế nhưng, cậu bé không tìm ra được người đã tặng tai cho mình. Người ta bảo rằng người đó muốn hy sinh thầm lặng và quyết không lộ danh tính. Thế rồi cậu bé lớn lên và trở thành một nhạc sĩ vô cùng nổi tiếng không chỉ trong nước mà ở cả những nước lân cận. Thế nhưng cậu vẫn luôn chăn trở về việc chưa thể đền đáp người đã hiến tặng đôi tai cho mình. Thi thoảng, trong những lần hiếm hoi về thăm cha mẹ, chàng trai lại hỏi về thông tin của vị ân nhân. Nhưng cha cậu chỉ lắc đầu tuyệt vọng. Còn người mẹ chỉ lặng lẽ xõa tóc ngồi lặng im trong một góc phòng ấm áp nhìn cậu. Kể từ ngày con trai được ghép tai và bắt đầu cuộc sống tự lập, người mẹ trở nên xa cách dần. Bà không còn hàn huyên trò chuyện cùng cậu. Thậm chí đôi lúc chàng trai cảm giác như người mẹ đang cố lẩn tránh mình. Và rồi cuốn theo vòng xoáy của công việc, anh lại tiếp tục xa gia đình với những chuyến lưu diễn dài ngày. Một ngày nọ, chàng trai được tin mẹ mình ốm nặng. Đáp chuyến bay sớm nhất về nhà, anh lao đến bệnh viện tìm mẹ. Nhìn mẹ thoi thóp những hơi thở cuối cùng trên giường bệnh, anh cúi xuống ôm mẹ khóc nức nở. Chàng trai hôn lên đôi tay gầy guộc bao năm tần tảo, nuôi anh khôn lớn, hôn lên vầng trán những nếp nhăn thời gian, rồi run run anh vuốt nhẹ mái tóc bạc trắng của mẹ. Bỗng anh bàng hoàng nhận ra mẹ đã không còn đôi tai nữa. Giờ thì anh đã hiểu vì sao bao năm nay mẹ luôn tìm cách trốn tránh mình. Anh cũng nhận ra sự thật là đã bao nhiêu năm rồi mẹ không cắt tóc, rất ít khi ra khỏi nhà và không giao tiếp với những người xung quanh. Dưng dưng khóc, chàng trai quỳ xuống ôm lấy cơ thể nhỏ bé của bà. Anh hôn lên má, lên trán, những cái hôn đầy yêu thương và thầm thì: mẹ ơi, mẹ đã cho con sự sống và ban tặng cả cuộc đời của mẹ cho con.
Thưa quý thính giả, xin đừng làm mẹ khóc là câu chuyện giản dị mà đầy ý nghĩa sâu sắc về người mẹ, về tình mẹ con, một tình yêu thương vô điều kiện và không có gì sánh bằng. Qua câu chuyện này, có lẽ chúng ta đã tìm lại và nhận ra những giây phút đồng cảm trong tình yêu thương, cảm xúc về mẹ, tìm về ký ức tuổi thơ thân thương, gắn bó bên mẹ và cả những suy tư trăn trở về mẹ, về những lỗi lầm, về tất cả những gì mẹ đã hy sinh cho chúng ta.